Cho nên khi nói như vậy là đã biến cái dụ về không tướng theo cái cách nghĩ có tướng của ý thức. Nếu quyết định nói có hư không thì hư không chẳng phải pháp thân. Nếu quyết định nói có pháp thân thì pháp thân chẳng phải hư không. Hai câu này cũng cùng cái ý là lầm. Nếu mà nói có hư không thì biến nó thành có tướng. Cái dĩa này nó có vì nó có tướng. Còn nếu mà không có tướng gì hết trong hư không thì có thể nói có hay không được không? Cho nên khi nói có pháp thân hoặc là có hư không thì điều này đã là không dính dáng. Chớ khởi hiểu hư không thì hư không tức pháp thân, chớ khởi hiểu pháp thân thì pháp thân tức hư không. Có nghĩa là đừng có khởi hiểu, đừng có khởi lên một cái ý gì hết trơn á. Tại vì khi có khởi là khởi gì? Khởi niệm. Cái niệm nó rất là hạn hẹp, mà pháp thân với hư không ý chỉ cho cái vô lượng, thì cái hạn hẹp không bao giờ thấu được cái vô lượng hết. Có một vị tăng hỏi thiền sư Hoàng Bá, tức là chính ngài này đây, có phải pháp ấy đồng với hư không chăng? Pháp ấy tức là chỗ này đây, chân pháp thân. Thì hỏi có phải pháp ấy đồng với hư không chăng? Ngài trả lời, hư không có bao giờ nói với ông là đồng hay khác đâu. Ta mới vừa tạm nói, ông lại liền ngay đó sanh tri giải. Đó, cái ông tăng mới nói vậy thì chẳng cho người sanh tri giải ư? Tại vì không sanh tri giải là làm sao hiểu. Thì ngài trả lời, ta không có hề ngăn chướng ông, nhưng tri giải là thuộc tình, mà tình sanh thì trí cách. Đó, nói đơn giản, không ngăn quý huynh đệ hiểu thì cứ hiểu đi, nhưng mà hễ hiểu tri giải đó thuộc tình, mà tình sanh thì trí cách, thì thôi cách xa ngàn dặm. Ông tăng này ổng mới bối rối, hướng vào trong ấy mà chẳng sanh tình, vậy thì có được không? Thì như vậy thì cứ đem tâm hướng vào trong đó nhưng mà không có khởi niệm, không có khởi tình thì có được không? Đây, chỗ này là chỗ tinh tế, vấn đề để ý. Cái nghĩa hướng vào trong đó là gì? Những vị mà hơi thuần thục trong dụng công lưu ý chỗ này. Không cho khởi niệm, phải không? Tại vì hễ khởi niệm thì thuộc tình, tình sanh trí cách. Thì bây giờ ông này ông nói, vậy tôi thầm thầm tôi nhớ, tức là hướng vào trong ấy, phải không? Mình thầm thầm, mình biết. Huynh đệ có ứng dụng như vậy không? Ví dụ như nói bây giờ khởi niệm thì không được, thì thôi cứ thấy cái dĩa thầm thầm biết, phải không? Mắt biết thấy là chân tâm, thấy cái đồng hồ thầm thầm, mắt biết thấy là chân tâm, thì có phải là hướng vào trong ấy nhưng mà chẳng sanh tình? Thưa Hòa Thượng, như vậy được không? Quý huynh đệ có đang tu kiểu này không? Thì mình cảm thấy ngó bộ như vậy ổn. Thì ngài mới chặt liền, nếu chẳng sanh tình thì ai mà còn hỏi đúng. Vẫn còn một cái con người tu ở đó, mà đã nói là trên tâm chớ để một vật. Tại vì cái hư không, cái chân pháp thân nó trùm khắp, không khởi, không dính, không gì hết. Và cái biết này không đợi khởi, nó mới có. Đó, bắt đầu chỗ này là đại chúng đã thấy. Cái biết này nó không đợi khởi, mặc mê, mặc ngộ, tâm vẫn tự biết, không nhờ duyên sanh, không nhân cảnh khởi. Thành ra, khi cứ thấy biết mà bình thường, cứ bình thường, đừng có nói ai biết hoặc là đúng sai hoặc là gì hết. Trên tất cả chớ băn khoăn, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, trên tất cả chớ băn khoăn. Đó, thì tự nhiên chỗ đó chính là hư không, chính là pháp thân. Thì cái này trên thực tế mình làm được, phải không? Cứ đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, trên tất cả chớ có nghĩ ngợi băn khoăn. Đó, sao mà nhăn trán, Chỗ này rất là đơn giản. À, cứ như vậy. Bây giờ cái này, hư không cùng pháp thân không có tướng khác, Phật cùng chúng sanh không có tướng khác, sanh tử cùng niết bàn không có tướng khác, phiền não bồ đề không có tướng khác, lìa tất cả tướng, tức là Phật. Hư không với pháp thân á, thì nó giống giống, cho nên mình nói là không có tướng khác thì mình còn hiểu được. Còn Phật với chúng sanh như là trái ngược, sanh tử niết bàn, phiền não bồ đề mà cũng kêu là không khác, là vì sao? À, chỉ là vì đây chỉ là danh từ đối đãi tạm lập, do duyên tạm lập. Còn chỗ chân thật chỉ là một tâm, mà một tâm thì không có khác. À, trên cái thế gian muôn hình vạn trạng này, chính những cái chỗ thấy khác làm cho mình khổ. Huynh đệ công nhận không? Ví dụ như chỉ cần rửa chén, mỗi người rửa mỗi cách có cãi nhau không? Hoặc là cùng quét một cái nhà mà có người thì thích bắt đầu từ đầu này quét, mà có người bắt từ đầu kia quét. Chuyện rất nhỏ cũng khác. Mà may á, là mỗi một người chỉ làm việc đó trong một ngày. Còn nếu mà ba bốn người trong một bang, cái người này ý này, người kia ý kia, cái sinh cãi. Cô thấy mấy con kiến á, cái nó tha một cái hộp gạo, cái ba con nó tha đi ba hướng, cái hộp gạo nó cứ kéo lui kéo tới, không thì đâu hết. Thì cái bang nào mà càng nhiều ý kiến á, thì nó không đi tới đâu hết, thưa đúng không đại chúng? Và khối phiền não càng ngày càng tăng. Thì nếu chúng ta biết được tất cả đều không có tướng khác thì cuộc đời này sẽ nhẹ. Tới phiền não với bồ đề cũng không khác, sinh tử niết bàn không khác. Và luôn luôn mình nhớ tất cả những cái khác, những cái này đều là sanh khởi của ý tưởng. Thì đó, thì cứ từng chút như vậy, cái mình làm cho mình rớt ra bớt những cái thứ bận lòng mình. Thì khi mà cô nói như vậy không có nghĩa là cô đã làm được điều này, mà chỉ là đưa ra một vài cái cách như vậy để mà cả chúng ta cùng tu tập mỗi ngày mỗi chút, thì từ từ mình sẽ thấy gần với chỗ chân thật hơn. Nói gần là đã thấy không ổn rồi đó, nhưng mà tạm nói như vậy. Lìa tất cả tướng, tức là Phật. Phật, cái tâm giác, tấm giác này nó thênh thang vô lượng, cho nên khi lìa không dính thì nó hợp với cái chỗ thênh thang này. Những cái gì mà dính mắc á, thì nó như bụi, bây giờ lìa hết thì tự nó rõ ràng, không kẹt. Mà rõ ràng mà không kẹt thì chính là vô trụ và vô niệm luôn nữa. Đó, có nghĩa là vẫn cứ hoạt động bình thường như mọi người, nhưng mà trong đó không có trụ, có nghĩa là không dừng lại. Ví dụ như mình có nổi giận, mình không thể không giận được, là vì mình còn chấp ngã với tập khí. Nhưng mà khi nó khởi nóng lên trong này thì mình thấy, và mình đừng có trụ, mà cứ để tự nhiên cái nó đi qua. Đừng theo, đừng trụ, đừng đuổi, đừng gì hết. Cái này gọi là ưng vô sở trụ, như sinh kỳ tâm á. Cô thấy cái vá mà xới cơm á, có khi nào quý huynh đệ để ý không? Nó có dính cơm không? Hả? Cái vá mà mình xới cơm á. Tại sao vá cũ dính mà do vá mới không dính? Cái vá cũ, cái vá, hai cái nó khác nhau là sao hen? Khác màu hả? Không phải. Cái nào có gai gai? Cái vá mới nó có gai gai chấm 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 thì nó không dính. Mà cái vá cũ nó liền lạc thì nó dính dữ lắm. Nhà đố đại chúng biết vì sao? Và cái lá sen á, đại chúng thấy khi mình tưới nước trên lá sen nó có dính không? Mà quý vị biết vì sao không? Và khi mà người ta khảo sát á, thì người ta thấy nó được cấu tạo trên nó là những cái hạt, nó không phải phẳng lì đâu. Quý vị thấy cái lá súng á, thì nó láng, mà cái lá sen á, nó không có láng như lá súng nha. Đó, cái lá sen nó không láng. Thì trên đó là những cái hạt y như cái vá xới cơm của mình vậy đó. Và vì như vậy những cái